Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Introduction to Internal Family Systems của Richard C. Schwartz là một cuốn nhập môn về mô hình trị liệu Internal Family Systems, thường gọi là IFS. Đây không phải là một cẩm nang lâm sàng chuyên sâu, mà là một lời giới thiệu dễ tiếp cận dành cho nhà trị liệu, thân chủ và cả người đọc phổ thông muốn hiểu đời sống nội tâm của mình rõ hơn. Trọng tâm của sách là ý tưởng rằng tâm trí con người không phải một khối thống nhất đơn giản mà gồm nhiều phần bên trong, mỗi phần có cảm xúc, vai trò, nỗi sợ và ý định riêng. Schwartz trình bày cách các phần này có thể xung đột, bảo vệ, né tránh đau đớn hoặc mang theo tổn thương cũ. Điểm đặc biệt của IFS là cách tiếp cận không bệnh lý hóa. Thay vì xem các phản ứng khó chịu là kẻ thù, sách mời người đọc quan sát chúng bằng tò mò, tôn trọng và lòng trắc ẩn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ quan niệm một tâm trí duy nhất đến mô hình nhiều phần bên trong. Một đóng góp trung tâm của cuốn sách là thách thức quan niệm rằng mỗi người chỉ có một cái tôi thống nhất, luôn suy nghĩ và hành động theo một hướng rõ ràng. Schwartz gọi cách nhìn này là mô hình một tâm trí và cho rằng nó làm ta khó hiểu những mâu thuẫn quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Một người có thể vừa muốn gần gũi người khác, vừa sợ bị tổn thương, có thể vừa muốn thay đổi, vừa chống lại thay đổi. Theo IFS, những xung đột này không nhất thiết là dấu hiệu rối loạn, mà phản ánh sự hiện diện của nhiều phần bên trong đang cố gắng bảo vệ hệ thống theo những cách khác nhau. Cách nhìn này giúp người đọc bớt đồng nhất toàn bộ con người mình với một cảm xúc nhất thời, như giận dữ, xấu hổ, nghiện ngập hay tự phán xét. Khi một phản ứng được xem là một phần, ta có thêm khoảng cách để lắng nghe nó. Điều này tạo nền tảng cho trị liệu, vì thay vì đàn áp hay sửa chữa vội vàng, người đọc học cách nhận diện mục đích của từng phần và hiểu tại sao nó hình thành. Thứ hai, self là trung tâm bình tĩnh và có khả năng lãnh đạo hệ thống nội tâm. Trong IFS, self không phải là một phần khác cạnh tranh quyền kiểm soát, mà là trạng thái cốt lõi có khả năng hiện diện với các phần bằng sự bình tĩnh, tò mò và lòng trắc ẩn. Schwartz mô tả self như nguồn lãnh đạo tự nhiên của hệ thống nội tâm. Khi một người ở trong self nhiều hơn, họ có thể nhìn các phản ứng mạnh mà không bị cuốn hoàn toàn vào chúng. Điều này khác với việc dùng ý chí để kiểm soát cảm xúc. IFS không khuyến khích ép các phần im lặng, mà giúp chúng tin rằng có một trung tâm vững vàng, có thể lắng nghe và dẫn dắt. Vai trò của self đặc biệt quan trọng vì các phần bảo vệ thường hoạt động trong trạng thái khẩn cấp. Chúng có thể phóng đại nguy hiểm, đóng băng cảm xúc, tấn công người khác hoặc khiến người ta né tránh. Khi self xuất hiện, các phần có cơ hội giảm cảnh giác. Về mặt thực hành, cuốn sách hướng người đọc đến việc tách mình khỏi phần đang chi phối rồi tiếp cận nó bằng câu hỏi nhẹ nhàng thay vì phán xét. Đây là điểm khiến IFS vừa có tính trị liệu, vừa có tính tự quan sát sâu sắc. Thứ ba, managers và firefighters cho thấy cơ chế bảo vệ có nhiều hình thức khác nhau. Schwartz phân biệt hai nhóm phần bảo vệ thường gặp là managers và firefighters. Managers là các phần cố gắng giữ cuộc sống trong tầm kiểm soát để ngăn nỗi đau cũ bị kích hoạt. Chúng có thể biểu hiện qua cầu toàn, làm hài lòng người khác, kiểm soát hình ảnh, phân tích quá mức hoặc tránh rủi ro. Firefighter xuất hiện khi nỗi đau đã bùng lên và mục tiêu của chúng là dập tắt cảm xúc càng nhanh càng tốt. Vì vậy, chúng có thể thúc đẩy hành vi bốc đồng, tê liệt cảm xúc, ăn uống mất kiểm soát, giận dữ, nghiện chất hoặc các cách phân tâm cực đoan. Điểm quan trọng là sách không xem các phần này chỉ như triệu chứng xấu. Chúng thường mang ý định bảo vệ, dù cách làm có thể gây hại. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu vì sao nhiều hành vi tự phá hoại vẫn lặp lại dù ta biết chúng không tốt. Nếu chỉ cố loại bỏ hành vi, phần bảo vệ có thể chống đối mạnh hơn. IFS đề nghị trước hết phải hiểu nỗi sợ của phần bảo vệ, rồi giúp nó thấy rằng hệ thống nội tâm không còn cần phản ứng cực đoan như trước. Thứ tư, exiles là những phần mang tổn thương và cần được giải phóng khỏi gánh nặng cũ. Bên dưới nhiều phần bảo vệ, IFS nói đến exiles, tức những phần bị đẩy ra xa vì mang đau đớn, xấu hổ, sợ hãi, cô đơn hoặc ký ức tổn thương. Chúng thường gắn với những trải nghiệm khiến người ta cảm thấy mình không an toàn, không được yêu thương hoặc không có giá trị. Vì cảm xúc của exiles có thể quá mạnh, managers và firefighters cố giữ chúng bị khóa lại. Điều này giải thích vì sao một sự kiện nhỏ trong hiện tại đôi khi có thể gây phản ứng rất lớn. Không phải hiện tại tự nó quá nguy hiểm, mà một phần cũ bị chạm đến. Trong sách, quá trình chữa lành không phải là đào bới ký ức một cách thô bạo, mà là tiếp cận exiles khi các phần bảo vệ đã đủ tin tưởng. Khi self có thể hiện diện với phần bị tổn thương, phần đó được nhìn nhận, được lắng nghe và có thể buông bớt những niềm tin cực đoan như tôi không đáng yêu. Tôi luôn gặp nguy hiểm hoặc lỗi là ở tôi. Khái niệm giải phóng gánh nặng là điểm cốt lõi vì IFS không chỉ nhắm đến quản lý triệu chứng mà hướng đến thay đổi quan hệ nội tâm. Cuối cùng, cuốn sách là cửa vào thực hành IFS nhưng không thay thế đào tạo hay trị liệu chuyên sâu. Introduction to Internal Family Systems được đánh giá cao vì trình bày mô hình IFS bằng ngôn ngữ tương đối gần gũi, có ví dụ lâm sàng và kinh nghiệm cá nhân, giúp người đọc hình dung cách làm việc với các phần bên trong. Tuy vậy, đây vẫn là sách nhập môn, nên không nên đọc như một hướng dẫn đầy đủ để tự xử lý mọi sang chấn phức tạp. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc cung cấp bản đồ ban đầu. Người đọc có thể học cách nhận ra khi mình đang bị một phần chi phối, phân biệt giữa phần bảo vệ và phần tổn thương, rồi thử tiếp cận chúng với thái độ ít phán xét hơn. Với nhà trị liệu, sách giúp hiểu tinh thần của IFS trước khi bước vào tài liệu kỹ thuật hơn. Với người đọc phổ thông, nó mở ra một cách tự quan sát bớt khắc nghiệt. Tuy nhiên, một số độc giả có thể thấy sách còn trừu tượng hoặc muốn nhiều bài tập chi tiết hơn. Đây là giới hạn hợp lý của một cuốn giới thiệu. Nó đặt nền tảng khái niệm và thái độ trị liệu hơn là cung cấp quy trình can thiệp đầy đủ cho mọi trường hợp. Kết luận, cuốn sách phù hợp với 3 nhóm độc giả chính. Thứ nhất là nhà trị liệu, chuyên viên tham vấn hoặc sinh viên tâm lý muốn có cái nhìn nền tảng về IFS từ chính người phát triển mô hình. Thứ hai là những người đang đi trị liệu hoặc quan tâm đến chữa lành cảm xúc, muốn hiểu vì sao bên trong mình có nhiều tiếng nói mâu thuẫn. Thứ ba là độc giả thích các sách về tự nhận thức, nhưng muốn một khung lý thuyết cụ thể hơn những lời khuyên chung chung về suy nghĩ tích cực. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc đổi cách quan hệ với những phần khó chịu trong mình. Thay vì chỉ cố loại bỏ, giận dữ, sợ hãi, cầu toàn hay né tránh, người đọc học cách hỏi chúng đang bảo vệ điều gì. Về mặt trí tuệ, sách nổi bật vì đưa tư duy hệ thống của trị liệu gia đình vào bên trong tâm trí cá nhân. So với nhiều sách tự lực, nó ít hứa hẹn thay đổi nhanh và không đặt nặng kỷ luật cá nhân. So với sách trị liệu chuyên môn, nó dễ đọc hơn, ít kỹ thuật hơn và tập trung vào tinh thần không bệnh lý hóa. Chính sự kết hợp giữa bản đồ rõ ràng, giọng văn dễ tiếp cận và quan điểm giàu lòng trắc ẩn làm cuốn sách trở thành điểm khởi đầu đáng chú ý trong dòng sách về chữa lành tâm lý. Nếu bạn muốn ủng hộ Richard C. Schwartz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!